Bát nhã tam muội tức vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm chẳng niệm trước tức vô niệm. Sử dụng của tự tánh khắp pháp giới mà chẳng dính mắc nơi nào, lục căn tiếp xúc lục trần sinh ra lục thức chẳng niệm trước. Bát Nhã Tâm Kinh nói: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, vô nhiễm vô trước, khứ lai tự do, chẳng bị chướng ngại, gọi là Bát Nhã Tam Muội, tức chánh định của Bát Nhã, tự tại giải thoát. Hành theo hạnh này gọi là hành vô nhiễm, chứ không phải trăm điều chẳng nghĩ muốn cho niệm tuyệt. Ấy là bị pháp trói buộc, gọi là biên kiến. Trong năm thứ ác kiến, vì lọt vào chấp không, Ngài Lục Tổ sợ người hiểu lầm hai chữ vô niệm, cho là không suy nghĩ gì cả. Nếu chẳng một niệm, chẳng suy nghĩ, đành cho niệm tuyệt vậy. Hễ ngộ pháp vô niệm này, thì tất cả pháp đều thông suốt. Ngộ pháp vô niệm thấy được cảnh giới chư Phật, ngộ pháp vô niệm được đến địa vị Phật. Thiền tri thức: nếu người đời sau được pháp của ta, hãy đem pháp đốn giáo này nói với những người đồng kiến đồng hành, phát nguyện cùng tu, như phụng sự cúng dường Phật mà suốt đời chẳng thối lui. Người ấy nhất định sẽ được vào thánh vị Phật. Từ trước đến nay, sự truyền thọ của các tổ sư đều không được ẩn giấu chánh pháp. Nếu chẳng phải người đồng kiến, đồng tu, tức ở trong pháp môn khác, thì không được truyền thọ. Vì hễ truyền thọ, e rằng sẽ hại người ấy, cuối cùng vô ích. Tại sao? Vì sợ kẻ ngu chẳng hiểu, lại sanh phỉ báng pháp môn này, khiến muôn ngàn kiếp sau đoạn dứt chủng tử Phật. Thiền tri thức: nay ta có một bài vô tướng tùng. Tất cả người tham thiền, bất kể tài gia hay xuất gia, đều phải y theo mà tu. Nếu chẳng tự tu mà chỉ ghi nhớ lời ta cũng là vô ích. Bài vô tướng tụng này tỏ rõ pháp môn tổ sư thiền. Bài vô tướng tụng: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không. Người giảng kinh thuyết pháp hiện nay không thể nói là thuyết thông. Tâm chưa thông cũng thuyết thông được, thuyết thông chưa chắc tâm thông, nhưng tâm thông rồi thì thuyết tự nhiên thông. Thuyết thông với tâm thông như mặt trời ở trên hư không. Tại sao lấy mặt trời để thí dụ? Vì mặt trời chẳng dựa vào chỗ nào cả, chẳng có một sợi chỉ treo lên. Bởi nếu có sợi chỉ treo lên mặt trời, thì chính sợi chỉ đó sẽ che tối và chẳng chiếu soi đến, sẽ có sở trụ. Tự tánh của mình cũng như mặt trời chẳng dính mắc gì cả, cho dù một sợi chỉ truyền pháp kiến tánh, quăng pháp phá tà tông. Tông phái tổ sư thiền này chỉ cần minh tâm kiến tánh, chỉ truyền pháp kiến tánh, tức là muốn mọi người được ngộ. Tổ sư ra đời là phá tất cả tà tông. Tà tông là chẳng đúng với chánh pháp, còn chấp ngã. Hoặc chấp nhân ngã, hoặc chấp pháp ngã, nên gọi tà tông. Theo pháp vốn chẳng có đốn tìm, do mê ngộ có nhanh chậm nên nói có đốn tìm. Đốn tìm là do người chứ chẳng phải do pháp. Pháp môn kiến tánh này kẻ ngu chẳng thể biết. Thiền tông kiến tánh này người ngu chẳng thể hiểu được, vì họ quá chấp thật. Pháp môn này chẳng phân biệt thông minh hay dốt nát, hễ chấp thật là thấp, không chấp là cao. Nên pháp Phật là càng chấp nhiều chừng nào càng hạ căn chừng nấy, càng chấp ít càng thường căn, chứ chẳng phải người thông minh lanh lợi là cao. Thuyết tuy muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối thường nên sanh huệ nhập. Nói về pháp môn thì nhiều, nhưng hợp lại chỉ là một. Do chúng sanh đang ở trong nhà đen tối, phải thường sanh ra trí huệ của mặt trời, nghi tình miên mật. Tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ, tà chánh đều chẳng chấp thanh tịnh đến cùng tột. Hễ khởi lên một biệt niệm tức là tà đến, phiền não đến, chỉ có chánh niệm tức khởi lên nghi tình thì phiền não trừ. Nhưng tà với chánh đều chẳng chấp mới có thể thanh tịnh đến cùng tột. Nếu người tham thiền còn biết là mình đang tham thiền thì chưa phải chân tham. Chân tham là chẳng có phân biệt tà chánh, luôn cả tham thiền cũng chẳng biết là đang tham. Trước kia thủ đoạn của tổ sư hay khiến người đạt đến chân tham. Tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng. Tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tam chướng. Bồ đề vốn là tự tánh sẵn có, hễ khởi lên một niệm cho là bồ đề. Khởi niệm đi tìm bồ đề tức là vọng. Nay nhiều Phật tử khi gặp mặt hay chúc nhau bằng câu bồ đề tăng trưởng. Bồ đề làm sao tăng trưởng được? Tâm thanh tịnh của mình nay ở trong vọng. Mặc dù tâm ở trong vọng nhưng tự tánh vốn thanh tịnh, chẳng bị vọng ô nhiễm, nên chỉ cần có chánh kiến thì chẳng có tất cả chướng ngại. Người đời muốn tu đạo tất cả đều chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình với đạo tức tương ưng. Người thế gian tu đạo này, tu pháp môn này thì tất cả đều chẳng chướng ngại, nhưng phải phá ngã chấp. Người thường hay thấy lỗi của người khác mà chẳng thấy lỗi của chính mình, ấy là do có ngã chấp. Phải thường tự thấy lỗi của mình, như thế mới phá được ngã chấp tương ưng với đạo. Muôn loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau. Ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời chẳng thấy đạo. Bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não. Các loài chúng sanh đều tự có đạo và đều chẳng chướng ngại với nhau. Đạo ở trong tự tâm, nếu lìa đạo ở nơi tự tâm mà đi tìm kiếm đạo ở ngoài tâm thì suốt đời chẳng được thấy đạo, chỉ bôn ba qua một đời, cuối cùng tự áo não mà thôi. Muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Muốn được thấy chân đạo thì tâm hạnh chánh tức đạo. Nếu suốt ngày đêm giữ được nghi tình miên mật thì hạnh chánh tức là đạo. Hễ tự mình chẳng có tâm đạo, dĩ như đi trong đen tối chẳng thể thấy được đạo. Nếu là người chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người trái lại thành tự quấy. Hễ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hay chân nằm. Làm sao biết được người chân thật tu hành? Người chân tu chẳng thấy lỗi của thế gian. Hễ thấy lỗi của thế gian tức còn ngã chấp. Thấy cái quấy của người khác trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự có lỗi. Chỉ cần buông bỏ tâm quấy ấy, tự nhiên phá được phiền não. Yêu ghét đều chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Muốn hóa độ chúng sanh, tự phải có phương tiện khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Muốn hóa độ chúng sanh, tự mình phải có phương tiện. Chư Phật, chư Tổ giáo hóa chúng sanh đều phải có phương tiện. Chẳng pháp nào không có phương tiện mà tu được giải thoát. Nay chúng ta đối với vũ trụ vạn vật đều có nghi. Tại sao có ta? Tại sao có ngũ tạng lục phủ? Tại sao con mắt thấy, lỗ tai được nghe? Tại sao có cây cối trời đất? Tất cả đều là nghi. Nếu muốn giáo hóa chúng sanh, để mọi người tu đến hết nghi, như nay tham thiền khởi lên nghi tình. Tham đến nghi tình dở rồi thì sự nghi hết. Tổ sư thiền gọi là cắt đứt căn nghi. Khi tự tánh hiện ra tức kiến tánh, chứ chẳng phải có cái ta năng kiến và có cái tánh là sở kiến. Nên ở đây nói là tự tánh hiện. Phật pháp tại thế gian chẳng rời thế gian giác. Lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Phật pháp ở trong thế gian chẳng thể rời thế gian mà giác ngộ. Hễ lìa khỏi thế gian thì đâu cần tìm Phật pháp. Nếu lìa thế gian mà tìm bồ đề ví như tìm sừng thỏ vậy. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian. Tà chánh đều quét sạch tánh bồ đề rõ ràng. Chánh kiến phải phá ngã chấp, tà kiến thì chấp ngã. Hai chữ tà kiến ở đây là đối với chánh kiến, chứ chẳng phải tà kiến trong năm thứ ác kiến. Mặc dù chánh kiến là xuất thế gian, tà kiến là thế gian, nhưng vẫn còn đối đãi. Người tham thiền phải tà chánh đều quét sạch mới không có đối đãi, tánh bồ đề rõ ràng hiện ra. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thuyền. Lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Bài vô tướng tụng này là pháp môn đốn giáo của tổ sư thiền, cũng gọi là đại pháp thuyền chở chúng sanh đến bờ bên kia. Người mê chẳng tin, chẳng thực hành nên khổ tu nhiều kiếp. Người tin theo pháp môn này để tu chỉ ngộ trong một sát na thôi. Sư lại nói: Tôi ở chùa Đại Phạn thuyết pháp đốn giáo này, phổ nguyện tất cả chúng sanh trong pháp giới nghe rồi liền được kiến tánh thành Phật. Lúc ấy Di Sử Quân và tất cả quan chức tứ chúng nghe lời thuyết pháp của tổ đều được khai ngộ, lễ bái tán thán rằng: Chẳng ngờ ở lĩnh Nam lại có Phật ra đời.
Và kính bạch hòa thượng, chỉ nhờ câu thoại đầu có đạt đến lý chân không chăng?
Nói ngộ là ngộ vào tự tánh, chứ chẳng phải ngộ lý chân không. Thiền tông là giáo ngoại biệt quyền, tức ở ngoài giáo lý, quét sạch tất cả lý mới ngộ nhập tự tánh. Nếu còn có cái lý thì chưa lìa được ý thức. Hãy theo lý thì đòi hỏi phải hợp lý. Muốn hợp lý, logic, là còn nằm trong ý thức, không được kiến tánh. Lai Quả Thiền Sư có gõ chúng tăng rằng: Các ngươi chứa đầy bụng các kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, nhưng ở thiền đường này thì một chữ cũng xài không được. Vừa rồi Ni Sư nói nghiệp chướng sâu trong xương tủy là chẳng phải như thế. Ví như căn phòng đen tối trong 1.000 năm hay 10.000 năm, chỉ cần đốt lên một cây đèn thì sự đen tối trong muôn ngàn năm đều hết. Tổ sư nói đừng có đổ thừa nghiệp chướng nặng, cũng đừng tin là La Hán tái lai, Bồ Tát chuyển thế, ấy là gạt người. Những lời này chính Lai Quả Thiền Sư nói trong quyển thượng của Thiền Thất Khai Thị Lục. Cho nên Bát Sơn Cảnh Ngữ nói phải tin tự tâm là Phật, tin tự tâm là Phật là chánh tính, tin ngoài tâm có Phật là tà tính. Chế đổ thừa nghiệp chướng nặng hoặc bảo rằng kinh có cao thấp. Trong Từ Bi Thủy Sám có 7 thí dụ. Thí dụ thứ nhất nói: Mình phải tự biết hổ thẹn. Hồi xưa ta với Phật Thích Ca vốn cùng là chúng sanh. Nay Phật Thích Ca đã thành Phật quá lâu mà ta vẫn còn là chúng sanh. Do đó chớ nên nói là mình bị nghiệp chướng nặng, không dám sánh bằng Phật. Mình với Phật đâu có khác. Nay chẳng thể bằng Phật nên phải hổ thẹn vậy. Tổ sư thiền này chẳng kể nghiệp chướng, chẳng kể sơ tham, lão tham, thường căn, hạ căn, vân vân. Bởi Phật tánh của mọi người đều bằng nhau.
Kính bạch hòa thượng, vừa rồi hòa thượng nói thiền tông phải có niệm, ấy là niệm gì?
Niệm đó là vô niệm. Vô niệm đó là chánh niệm, tức nghi tình. Nghi tình chẳng phải là không có niệm, nhưng nghi tình không được gián đoạn. Hễ gián đoạn tức chẳng miên mật vậy.
Kính bạch hòa thượng, dùng 3 thứ quán chiếu để quán vọng quán quyển của thế gian có phải là quán chiếu bát nhã không? Và có phải là trì tinh bát nhã không?
Không phải. Cái quyển, cái vọng mà mình biết ấy, hễ chấp vào đó là nằm trong câu thứ hai của nghĩa 3 câu trong kinh Kim Cang. Nếu biết vọng là quyển quá thì nằm trong câu thứ hai. Câu thứ nhất là chấp thật, câu thứ hai là biết được ấy là quyển quá, phá được cái chấp thật, nhưng còn nằm trong câu thứ hai, chưa đến câu thứ ba. Mặc dù đến được câu thứ ba vẫn còn phải quét, nên chẳng phải bát nhã.
Kính bạch hòa thượng, có người cho rằng phải sử dụng quán chiếu bát nhã sanh ra trí huệ để rải công đức đến chỗ cùng cực thì thấy được vọng niệm khởi lên và rơi xuống, ấy tức ngộ đạo phải không?
Ấy là tự mình bày đặt. Nay thử hỏi, cái niệm đó là niệm gì? Ai rải cái niệm đó? Nếu có ai rải thì cái rải đó là năng, cái niệm là sở. Có năng sở làm sao gọi là bát nhã? Bát nhã chẳng năng sở. Nếu nói quán chiếu tức bát nhã thì quán chiếu có năng quán sở quán còn là tương đối.
Kính bạch hòa thượng, vậy thì đến giai đoạn nào mới gọi là bát nhã và khởi dụng bát nhã để tu?
Tham thoại đầu mới là hành thâm bát nhã. Tham thiền tức kỳ kinh. Bát nhã vô sở trụ, chẳng có năng sở, chẳng lọt vào tương đối. Có bát nhã còn chẳng phải bát nhã, huống là năng sở.
Kính bạch hòa thượng, thế thì pháp quán chiếu của giáo môn làm sao đạt đến thể tánh?
Giáo môn thì khác. Kinh Pháp Bảo Đàn là thiền môn. Thiền môn thuộc giáo ngoại biệt truyền, khác với giáo môn. Phải có nghi mới được ngộ. Nay tham thiền tham đến chết chưa kiến tánh, ôm câu thoại đầu đến chết, kiếp sau cũng sẽ tiếp tục tham. Trong truyền Đăng Lục có kể về một bé gái 15 tuổi là cháu của thừa tướng Tô Công Tùng. Cũng do kiếp trước có tu nên tham thiền đến 15 tuổi đã kiến tánh, nhưng chẳng hề nói ra cho ai biết vì tưởng rằng ai ai cũng vậy. Sau khi phá được sơ quan, cha mẹ cho cô lấy chồng. Do thiện căn bát nhã đã được gieo trồng, sau cùng cũng được gặp thiền sư cho xuất gia, pháp danh Diệu Tổng Thiền Sư. Xưa kia ở Trung Quốc, chức vị trụ trì ở Tòng Lâm đều là những vị tu hành đã kiến tánh, và Diệu Tổng Thiền Sư được ông tỉnh trưởng mời đến chùa làm trụ trì. Ngài Đại Huệ Thiền Sư, thầy của sư bà, nói sư bà là người chẳng có tham thiền mà được ngộ, nhưng kỳ thật là do tham thiền mới được ngộ.
Kính bạch hòa thượng, như thế bên giáo môn dùng pháp quán chiếu thì chẳng được ngộ?
Lai Quả Thiền Sư nói, quán chiếu mặc dù có ngộ nhưng không đến đỉnh núi Niết Bàn, chẳng triệt để. Nên trong truyền Đăng Lục nói, Như Lai thiền khác hơn Tổ Sư thiền. Như Lai thiền có giai cấp, chia thành 57 cấp. Quán chiếu thuộc Như Lai thiền chứ không phải Tổ Sư thiền.
Dạ, kính bạch hòa thượng, cái biết giọng của Ngài Khuê Phong là như thế nào?
Ngài Khuê Phong là tổ thứ năm của Tông Hiền Thủ, chẳng phải tổ sư của Tổ Sư thiền. Kinh Viên Giác nói, nhất thiết chúng sanh giai chứng Viên Giác. Ngài cho là dịch sai. Chữ giai phải đổi thành chữ cụ, ấy là lý lẽ bên giáo môn. Thiền Tông thì biết chữ giai là đúng. Ý của Tổ Khuê Phong là tất cả chúng sanh chưa chứng Viên Giác, chỉ là cụ túc Viên Giác mà thôi. Ấy là do còn chấp thật có chúng sanh, thật có Viên Giác. Bởi vì bản tánh của mình đâu phải là chúng sanh, bản tánh của mình đâu phải là Phật. Nay dùng trí huệ hiểu biết để suy diễn cũng có thể suy ra được. Nếu bản tánh của mình là Phật thì sao nay lại thành chúng sanh? Hễ thành chúng sanh được thì tu thành Phật cũng vô ích, sau này cũng có thể trở thành chúng sanh. Hễ bản tánh là chúng sanh thì dù cho tu hành thế nào cũng chẳng thể thành Phật được, vì bản tánh đã là chúng sanh rồi. Do Khuê Phong còn có chấp nên chỉ có thể làm tổ bên giáo môn chứ chẳng thể làm tổ bên thiền môn.
Kính bạch hòa thượng, thấy tâm tán loạn có thể niệm câu Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát được không?
Ở trong pháp môn Duy Thức, tám thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều là tâm vương.
Kính bạch hòa thượng, có người nói hết vọng tưởng tức kiến tánh, nhưng hòa thượng lại nói hết vọng tưởng chưa phải kiến tánh. Vậy mong hòa thượng giảng lại chỗ này.
Nếu không phá ngã chấp, hết vọng tưởng được sanh cõi vô tưởng, cao nhất là cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Đức Phật từng thọ ký cho ông Quốc Đầu Lam Phất, sau khi hưởng xong phước báo cõi trời sẽ bị đọa xuất sinh làm con chồn bay. Tu đến hết vọng tưởng, đừng nói là một đời chỉ có mấy mươi năm, cho dù là nửa đại kiếp không có vọng tưởng vẫn còn bị đọa xuất sinh. Cho nên hễ không có nghi tình cũng không có vọng tưởng là lọt vào vô ký không, là thiền bệnh. Tổ sư thiền gọi đó là ngâm nước chết, hễ chấp vào đó thì vĩnh viễn chẳng được kiến tánh.
Kính bạch hòa thượng, câu tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt tức Phật trong Kinh Pháp Bảo Đàn như thế nào?
Ở trên đã nói, nếu chấp vào lời nói là nói hoài chẳng hết, hễ chấp vào thời gian thì có trước có sau, có mê có ngộ là tương đối. Tâm niệm của chúng ta mặc dù thấy giống nhau nhưng mỗi giây đều khác, cũng như cây tim đèn, ngọn đèn của một giây trước chẳng phải ngọn đèn của một giây sau, phải không? Này tham thiền cần nghi tình miên mật, không để ý trước sau, không để ý mê ngộ. Đến một ngày kia thình lình ngộ thì giây phút ấy, niệm ấy ngộ tức kiến tánh thành Phật. Khi chưa ngộ thì niệm niệm đều mê, nhưng lúc có nghi tình thì chẳng phải mê. Mặc dù chưa kiến tánh, như ngài Lai Quả Thiền Sư nói, nếu công phu được thành khối 24 tiếng đồng hồ chẳng gián đoạn thì không kiến tánh cũng được. Tại sao? Vì hễ có tướng thì Diêm La Vương thấy và có thể sai tiểu quỷ bắt được. Nghi tình chẳng hình tướng, chẳng lọt vào chỗ nào cả. Chẳng có tướng thì Diêm La Vương chẳng thể thấy, chẳng thể sai quỷ sứ đến bắt. Sự thật thì công phu đến chỗ đó muốn không kiến tánh cũng chẳng được. Đối với chúng sanh chấp mê phải nói ngộ, nên nói niệm trước là mê, niệm sau là ngộ. Khi ngộ rồi mới biết chẳng có ngộ, vì trước có mê đâu mà nói là ngộ. Cho nên hễ chấp vào lời nói là không hiểu ý của tổ. Lời của tổ, của Phật chỉ là phương tiện tạm thời. Đối với căn cơ này thì thuyết pháp này, đối với căn cơ kia là thuyết pháp kia. Thường thì pháp này với pháp kia mâu thuẫn nhau. Ý của Phật chẳng có mâu thuẫn, do người chấp có mâu thuẫn thành ra nói pháp có mâu thuẫn. Nên nói bệnh của chúng sanh là bệnh giả, thuốc của Phật là thuốc giả. Bệnh giả hết thuốc giả phải bỏ, nếu chấp thuốc ấy là thật thì sai lầm.
Kính bạch hòa thượng, trong cuốn Thiền Đạo Tu Tập của ông Trương Trường Cơ nói rằng phái Tào Động là mặt chiếu, có phải không?
Trương Trường Cơ là người tu theo mật tông, chẳng có thực hành tổ sư thiền, chỉ nghiên cứu sách thiền mà tự cho Tào Động Tông là mặt chiếu. Ông ấy cũng biết hễ có lý luận là nghịch với ý chỉ tổ sư thiền, nhưng cũng bất giác lập ra lý luận đặc biệt về tổ sư thiền, chia công án thành bốn loại. Ấy là tại tác giả chẳng biết về tổ sư thiền, chẳng thực hành tổ sư thiền. tự lấy ý mình suy ra tưởng là đúng. Người tham thiền chẳng thể căn cứ vào đó mà phải căn cứ tổ sư kiến tánh. Quyển Lá Thư Thiền của ngài Đại Huệ nói: mặt chiếu là tà thiền.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là năm tông bảy phái?
Thiền tông là một, tại sao lại chia thành năm tông bảy phái? Ấy là do thủ đoạn của tổ sư có khác biệt. Ví như bảy người có bảy món ăn đặc biệt: ông A là món canh chua, ông B thì món xào, ông C thì món hầm, vân vân. Mỗi người một món đặc biệt ngon. Mặc dù món ăn đó sáu người khác vẫn làm được nhưng không ngon bằng. Người thích món canh chua phải đến chỗ ông A, người thích món xào đến ông B. Hãy người thích món xào mà đến với ông A thì giới thiệu ngay đến ông B. Tùy theo căn cơ, sở thích của người tu nên chia thành năm tông bảy phái. Đến khi cảnh đức truyền đăng lục ra đời, thủ đoạn của tổ sư chẳng xài ra được nữa.
Kính bạch hòa thượng, chẳng có vọng tưởng cũng chẳng chấp không, có phải là ý của ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm không ạ?
Ưng vô sở trụ là giữ cái hoạt bát vạn năng của tự tánh. Nhi sanh kỳ tâm là dụng của tự tánh xài ra. Tôi thường lấy cánh tay để thí dụ. Sử dụng của tay hoạt bát vạn năng, lấy gì cũng được, hãy có sở trụ. Chấp vào một vật gì thì đánh mất tánh hoạt bát vạn năng của tay. Nên chư Phật, chư Tổ dạy phải quét đi, khôi phục lại tánh hoạt bát vạn năng. Chấp vào một vật là có, hay chấp vào cái không cũng là đánh mất sự hoạt bát vạn năng. Nên cái không ấy cũng phải quét. Nếu chẳng có vọng tưởng cũng chẳng chấp không, thì cái chẳng có vọng tưởng ấy có biết không?
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là nhập lưu trong sở?
Kinh Lăng Nghiêm quyển 6: từ danh tư tu nhập tam ma địa. Lúc đầu ở trong cái nghe nhập lưu vong sở, hãy có cái năng nghe thì có sở nghe. Thế nào là nhập lưu? Không có sở nhập mới là nhập lưu. Nhĩ căn trong lục căn là nghe. Nếu nghe ở bên ngoài là xuất lưu, chẳng nghe bên ngoài, trở vào bên trong gọi là nhập lưu. Nhập lưu thì sở nghe hết, gọi là vong sở. Sở đã diệt thì tịch tình, chẳng còn tướng động tình.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là hàng lưu trục khối, sư tử giảo nhơ?
Tổ sư thiền có một thí dụ về con chó và con sư tử. Một người luyện ra cục xương, con chó thông minh của nước Hàn đuổi theo cục xương mà cắn, còn con sư tử chẳng thèm để ý cục xương mà cắn ngay người ấy. Người ấy là gì? Là tự tánh. Cục xương là gì? Là lời nói của Phật, của Tổ. Hãy đuổi theo lời nói của Phật, Tổ để hiểu là con chó, hướng vào tự tánh để ngộ là con sư tử. Đức Phật muốn chúng ta làm con sư tử chứ chẳng muốn chúng ta làm con chó. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói: phàm hữu ngôn thuyết giai phi thật nghĩa. Lời nói của Phật cũng là ngôn thuyết vậy. Làm sao căn cứ chỗ đó, chấp vào chỗ đó nói là thật nghĩa? Nên biết tất cả lời của Phật, của Tổ chỉ là phương tiện tạm thời để ngộ nhập tự tánh của mình. Như Kinh Pháp Hoa nói: khai thị ngộ nhập. Chẳng phải ngộ nhập cái khai thị đó của Phật, mà là nhờ khai thị ngộ nhập tự tánh. Này, hễ chấp lời thì nghịch ý. Như tôi thường giảng về lìa tứ cú: chúng sanh chấp có thì Phật nói là không, chúng sanh chấp không thì Phật nói là có. Lúc Phật nói có, ý của Phật chẳng phải có. Lúc Phật nói không, ý của Phật chẳng phải không, đã rõ ràng rồi. Nếu Phật nói có, mình chấp cái có là chân lý. Lúc Phật nói không, mình chấp cái không là chân lý, là nghịch với ý của Phật. Phải hiểu ý của Phật, theo ý của Phật mà ngộ nhập tự tánh. Hãy đuổi theo lời nói của Phật để hiểu là con chó, chẳng phải con sư tử.
Kính bạch hòa thượng, Có người giảng về câu phản văn văn tự tánh, là khi lỗ tai mình chạy theo âm thanh thì liền cắt đứt dòng chạy theo mà trở về tự tánh. Vậy có đúng không? Không những là nhĩ căn cho đến nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý, lục căn chạy theo lục trần mà ngay đó trở về tự tánh. Ứng dụng như thế để trở về tự tánh, như kinh Viên Giác dạy: tri quyển tức lìa, chẳng cần phương tiện, lìa quyển tức giác, không có thứ lớp. Dạ, như vậy có đúng không?
Như thế làm sao trở về, làm sao không chạy theo? Tri quyển tức ly, bất tác phương tiện. Bất tác phương tiện chẳng phải là không cần phương tiện, nhưng không tác ý. Cũng như tôi thường dạy thanh thiền là dùng phương tiện để đi, chẳng được tác ý buông bỏ vọng tưởng, chẳng được trừ vọng tưởng, chẳng được đè nén vọng tưởng. Chẳng những không được tác ý phá trừ vọng tưởng, cho đến hệ tác ý không phá trừ vọng tưởng cũng không được. Hệ có tác ý sai, chứ không phải không cần phương tiện, cần phương tiện mà không cho tác ý, nên nói là bất tác phương tiện. Nếu có tác ý phương tiện thì lấy tác ý ấy cũng là vọng, làm sao lìa được? Ly quyển tức giác, diệt vô tìm thứ. Này biết, đó là quyển, dùng phương tiện để lìa. Như chúng ta tham thiền, dùng câu thoại làm phương tiện để lìa, nhưng không được khởi niệm là lìa. Ấy mới được đến với cái giác. Lìa quyển tức giác, nhưng không có tìm thứ mới lìa được cái quyển. Tìm biết được cái quyển là bắt đầu khởi lên nghi tình, là không có tìm thứ. Chẳng còn lìa hay không lìa, giác hay không giác, ấy mới được giác. Bởi vì nếu còn có năng sở, năng lìa, sở lìa, quyển, năng giác, sở giác là có tương đối, có tìm thứ, ấy là sai. Pháp vốn chẳng có đốn tìm, chẳng tìm thứ, do chấp tâm của người nên sinh ra tìm thứ. Kinh là nói về pháp chứ không nói về người, nhưng cũng có người một hơi thấu tam quan chẳng có tìm thứ, vì người ấy chấp tâm ít. Chấp nhiều chừng nào thì tìm thứ nhiều chừng nấy.